chúng tôi đã dịch trong kỳ nhập thất vừa rồi thì nó cũng khoảng gần 500 trang đã in xong. Và nay mai thì quý vị, những vị đã phát tâm ấn tống thì sẽ gửi đến nhà quý vị. Và sau khi mà ông ta nốt ba bộ đó xong xuôi rồi đó, thì ông ta dùng thần lực để bay lên trên hư không. Quý vị này ngồi là điếng người, thính chúng là điếng người, lâu nay thấy ngủ không đâu, học gì đâu. Điếng người hết thì khi mà trở về lại phòng thì thấy trên bàn của ngài đã có ba cái tập kinh Phát Bồ Đề Tâm và Luận này. Thì bây giờ đó là đủ ba quyển đã dịch ra tiếng Việt hết, quý vị nên có để mà đọc. Bây giờ thì thế hệ của quý vị là mình đã bắt đầu rất là sung sướng và hạnh phúc lắm rồi. Mặc dù là có những chỗ không có hiểu rõ, nhưng mà đọc từ từ nó sẽ sáng. Chứ còn bây giờ cái công mà ngồi để học chữ Hán thì lâu lắm. Tại vì cái học nhà nho đã hỏng rồi, 10 người đi học, 9 người thôi. Cô hàng bán sách liêm diêm ngủ, thầy khóa tư lương nhấp nhổm ngồi. Sĩ khí rụt rè già phá cáo, văn chương liều lĩnh đấm ăn sôi. Tôi đâu dám mỉa lòng, tôi nhỉ, trình có quan tiên thứ chỉ thôi. Thầy Viên Giác cái vô ngồi đó đi. Cái ngầu hàng đầu này. Thế thì tại sao vậy? Thời ông Trần Thế Sương, 10 người đi học, 9 người thôi. Cũng như là tiễn chăn cô mắc ba đồng lẻ mà sờ bụng thầy không một chữ gì. Hồi xưa người ta nói học để chữ đâu? Chữ bụng. Thầy Trí Minh nói một câu hay, nó không ai thương mình, chỉ có cơm nó thương. Mà cơm nó thương là thương vô tới ruột, tới da. Chứ ai thương cũng ngồi da ấy. Nghe cũng hay. Không hay. Cái gì có hay nói vậy không? Không nói hả? Ở Việt Nam mình có nhiều câu hay lắm nhé. Mà nghe nó thấm thía. Rất là thấm thía. Thế thì nói cái hạnh của Bồ Tát là như vậy. Nghịch hạnh nhiều lắm. Mình đừng nhìn người khác mà mình nghĩ rằng mình là trí tuệ, mình là hiểu biết, mình là cao cả. Không phải vậy đâu. Có những Bồ Tát đi làm những cái ăn mày, có những Bồ Tát ăn mày để cho chúng sanh được cao thượng, có những Bồ Tát hy sinh lắm. Cho nên khi mà mình nhìn dưới một cái nhìn nào đó, đừng có khinh khi, đừng có cái tâm gọi là đối đãi. Thì lúc bây giờ thì chúng ta mới thấy được rằng cái hạnh nguyện nó mới là cao cả. Cho nên làm và không làm, cũng như là làm mình không có cái đối đãi trong cái sự làm, thì đó mới chính là cái hành động của Bồ Tát. Cho nên có một cái câu mà tôi hay khuyên chúng xuất gia cũng như tại gia trong chùa Viên Giác là: quý vị đừng có thấy người ta khen mình vui, mà cũng đừng thấy nghe người ta chê mình buồn. Tại vì sự khen và sự chê nó không là gì hết cả, để mà mình trú vào đó để mà mình vui hay là mình buồn. Nếu có người nào đó nó con làm vậy sợ mất uy tín của thầy, nên nó cảm ơn quý vị. Không ai làm cho tôi có uy tín hơn hết, mà cũng không ai làm cho hạ uy tín của tôi được hết, ngoại trừ chính tôi hạ uy tín của tôi. Cho nên quý vị đừng sợ người ta chê mình, đừng sợ người ta cười mình, đừng sợ người ta chửi mình, mà mình chỉ lo rằng mình không đủ cái năng lực để mà mình cảm hóa người khác. Đủ năng lực mình tu là tu cho chính mình, biết mình là quan trọng chứ không phải biết người là quan trọng. Chuyện biết người không có cần, tại vì người này giỏi cái khác còn giỏi hơn nữa. Mà mình tu là mình phải biết mình là ai, cái đó là cái quan trọng hơn cả. Tại gia cũng vậy, mà xuất gia cũng vậy. Nếu mình tự mình biết mình là ai, cái người đó là người hiểu đạo Phật. Còn nếu mình tu mình không biết mình là ai thì phải nói là ăn uống cơm chùa. Nói cho nó rõ như vậy. Ăn cơm chùa lao chỉ nói chuyện hàng xóm không, không nói chuyện mình. Cho nên nhiều người hỏi tôi: nhưng thầy vô thầy nhập thất thầy thấy được gì? Thì nó có. Tôi thấy được hai việc. Bên trong là tôi thấy tôi rõ hơn chút. Bên ngoài tôi thấy mấy con kiến. Ban ngày là suốt trên đồi núi đâu có ai đâu, toàn kiến không à. Mà tôi thấy con kiến á, nó có một cái vật gì mà nó lớn á, tự mình nó mà mang không nổi thì nó làm sao? Nó kêu bạn tới nó khiêng. Khiêng rồi thì nó có thể là nó phải ăn chung với nhau. Còn con người mà có cái miếng màu lớn thì sao? Hầu nó giấu ăn riêng mình chứ không. Xấu lắm. Cho nên nhiều lúc tôi thấy có những điểm con người vẫn không bằng con vật như thường. Phải nói như vậy. Thì có gì để mà mình hãnh diện? Không có gì để hãnh diện hết. Những điểm mình có thể làm thầy cái khác được, những điểm mình không xứng đáng học trò, ngay cả những con vật, ngay cả những con vật, con quạ mà về già đó thì nó nuôi mẹ sao? Kỹ lắm. Chứ con người mà thấy mẹ già mong mẹ chết cho lẹ chứ rồi. Có người chứ không phải là không có. Dạ đúng. Nhưng mà tất cả quả đều như vậy hết. Mà người thì không được như vậy. Cho nên chúng ta phải tu học một cái ở đây, tức là mình phải gọi là diệt trừ cái bản ngã. Phải diệt cái ngã mới được. Còn cái ngã mà nó còn chạy lung tung, đó là cái này nó còn lâu thôi lắm. Cho nên đây chỉ nói những pháp về bố thí, những pháp về trì giới, những pháp về nhẫn nhục, những pháp về tinh tấn, tức là để cho mình học cái hạnh của người xưa, mình cúi đầu trong đảnh lễ. Rồi người đó đã làm được rồi mà mình chưa làm được. Hôm nay thì còn khoảng 15 phút nữa, có vài chuyện nó cũng thuộc về bố thí ba la mật. Nhân cái hạnh này tôi xin thưa anh trước thầy Viên Giác lên đây. Quý vị biết là chúng ta có những thầy rất là trẻ, giáo hội cũng rất là vui khi có những cái bậc đàn em đệ tử học trò nối bước theo quý thầy. Thầy vừa là một tăng sinh trẻ mà vừa là nhạc sĩ, vừa là một ca sĩ nữa. Thì hai ba năm trước thì thầy có sáng tác nhạc và đã làm một cái đĩa CD thứ nhất, CD thứ hai. Khi làm ra thì được nhiều người ủng hộ. Và cái CD thứ hai thì hai CD số 1. Cái mà cũng cả CD số 1 và CD số 2 đó, thì thầy đã phát tâm cúng dường cho chùa Khánh Anh là 70.000 kron. Tất cả tiền phát hành là đều cúng cho mái ngói chùa Khánh Anh, và 20.000 kron cho làm tháp chùa Khuôn Việt. Thì cái tinh thần đó tôi nghĩ cũng là tinh thần của Bồ Tát nữa. Thì quý vị cho thầy tràng pháo tay thật lớn. Thì hôm nay không có ngừng nghỉ ở đó, thầy vẫn sáng tác, đã sáng tác và cũng có một số bài sáng tác thì thầy có cho tôi cô qua. Tôi thì không biết thơ gì, tôi tụng kinh thì được, chứ còn ngâm thơ người ta được, chứ còn hát nhạc tôi không biết hát. Nhưng mà tôi biết là cái câu nó vô cái ý vị gì, thì cũng có phụ thầy để mà cô lại mấy bài, thấy nội dung rất là hay. Thì bây giờ vừa rồi cũng có một cái sáng tác mới. Hay lắm. Bây giờ thầy hát một bài để cho quý vị nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân thượng tọa và kính chào quý Phật tử hiện có mặt. Con tri ân thầy đã ưu ái và nâng đỡ giới thiệu cái công việc làm của con, đó con cảm thấy rất là vui mừng được những bậc tôn túc khuyến khích và để cho cái việc làm đạo của con được càng ngày càng phát triển. Và nhờ cái sự khuyến khích này mà con đã cố gắng đã làm thêm một số tác phẩm mới. Bởi vì cho nên là con thì không có biết chữ pháp, nhưng qua cái sự học hỏi kiến thức của con đã có sẵn về âm nhạc, thì con nguyện đem cái gì con có để viết những cái bài nhạc đạo, hầu những cái bản nhạc này sẽ cô đọng một vài cái ý đạo để cho giới trẻ cũng như là tất cả mọi người nghe được thì có thể quay về với chánh đạo. Thì bây giờ con xin được trình bày một bản nhạc mà con muốn trình bày thì phải có cây đàn, thì con xin mà mời anh Minh Hoa để đàn đệm thêm để cho có phần hay hơn.